Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chúa Nhật hôm nay 27 tháng 8, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về việc tôn trọng bí mật tòa giải tội. Và chương trình sẽ kết thúc với Mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài Trung tâm Thánh Mẫu. Sau đây là phần tin tức do Xuân Khánh và Linh Tiến Khải trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha hài lòng về cuộc viếng thăm Bắc Cầu mà Đức Hồng Y Pietro Parolin mới thực hiện tại Nga và bầu không khí mới trong quan hệ với nước này cũng như với giáo hội chính thống tại Nga. Đức Hồng Y Parolin đã viếng thăm chính thức Nga từ ngày 21 đến 24 tháng 8 vừa qua. Ngài cử hành thánh lễ cho cộng đoàn công giáo, gặp gỡ các vị lãnh đạo chính thống Nga và đối thoại với ngoại trưởng cũng như tổng thống của Nga. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Bộ Truyền thông hôm 25 tháng 8, Đức Hồng Y Parolin tổng kết cuộc viếng thăm ngài mới thực hiện như một biến cố tích cực và đã thi hành được chương trình đã định trước. Các cuộc hội kiến với giáo quyền chính thống và nhà nước Nga diễn ra trong bầu không khí thân mật, lắng nghe và tôn trọng nhau. Đó là những cuộc gặp gỡ xây dựng và đầy ý nghĩa. Đức Hồng Y Parolin cho biết, ngài đã đề cập với chính quyền Nga về vấn đề trả lại cho công giáo một số nhà thờ đã bị nhà nước Cộng sản trước kia tịch thu và cho đến nay chưa có ý định trả lại, mặc dù giáo hội công giáo địa phương có những nhu cầu cần những nơi thờ phượng thích hợp hơn. Đức Hồng Y tiết lộ rằng, vừa khi trở về, ngài đã gặp Đức Thánh Cha và tường trình vắn tắt nội dung cuộc viếng thăm, cùng với những cảm tưởng và các sứ điệp được nhờ chuyển lại. Đức Thánh Cha hài lòng về những ấn tượng và những thành quả tích cực được Đức Hồng Y trình bày. Đức Hồng Y nói, Đức Thánh Cha rất chú ý đến tất cả mọi cơ hội đối thoại có thể có và người rất hài lòng khi có những bước tiến theo chiều hướng này.
Cheskotova, hôm nay 27 tháng 8, thánh lễ trọng thể kỷ niệm 300 năm đội Triều Thiên cho ảnh Đức Mẹ Yasnagura, nữ vương Ba Lan, được cử hành tại Đền Thánh Đức Mẹ ở Cheskotova. Hiện diện tại buổi lễ có tất cả các giám mục Ba Lan và chính quyền dân sự, cùng với hàng trăm ngàn tín hữu hành hương. Theo lưu truyền, ảnh Đức Mẹ được Thánh Luca thực hiện tại Jerusalem trên gỗ lấy từ bàn của nhà thánh gia ở Nazareth. Ảnh này được giữ tại Vương cung Thánh đường cạnh Đan viện do các cha dòng Thánh Phaolô coi sóc. Năm 1717, ảnh Đức Mẹ được đội Triều Thiên do Đức Giáo hoàng Clemente XI dâng tặng, nhưng Triều Thiên này bị lấy trộm hồi năm 1909. Qua dòng thời gian, các Triều Thiên khác được thay đổi theo nghi thức đặc biệt. Năm nay, bản sao Triều Thiên Đức Mẹ được giáo phận Crotone ở Italia dâng tặng và được đặt trên ảnh Đức Mẹ trong đêm 27 rạng ngày 28 tháng 7 vừa qua, kỷ niệm một năm cuộc hành hương của Đức Thánh Cha Francisco tại đây. Để kỷ niệm 300 năm đội Triều Thiên cho ảnh Đức Mẹ, năm thánh được cử hành trên toàn nước Ba Lan và sẽ kết thúc vào ngày 8 tháng 9 tới đây với thánh lễ do Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, người Ba Lan chủ sự. Đức Hồng Y hiện là giám quản đền thờ Đức Bà Cả ở Roma.
Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp video cho các tham dự viên, trong đó ngài nhắc nhở rằng bức ảnh thánh tỏ cho thấy mẹ Maria không phải là một nữ vương xa xăm ngự trên ngai, nhưng là người mẹ ẵm con và cùng với Chúa Con, mẹ ôm lấy tất cả chúng ta là con cái của mẹ. Người là mẹ thật, với khuôn mặt bị vết thương, một người mẹ đau khổ nhận vào lòng những vấn đề của cuộc sống chúng ta. Người là mẹ thật gần gũi, không bao giờ quên nhìn chúng ta. Người là một bà mẹ dịu dàng, cầm tay dẫn dắt chúng ta mỗi ngày. Đức Thánh Cha cũng cầu mong năm thánh kỷ niệm Đức Mẹ Yasnagora là thời điểm thuận tiện để không một ai trong chúng ta cảm thấy mình mồ côi trong thế giới mồ côi này. Không ai trong chúng ta bị mồ côi vì mỗi người có một người mẹ ở bên cạnh, là nữ vương khôn sánh về sự dịu dàng. Mẹ biết và đồng hành với chúng ta như từ mẫu đích thực, dịu dàng và đồng can đảm, không bao giờ xâm nhập vào cuộc sống và luôn kiên trì trong điều thiện, kiên nhẫn trước sự ác và tích cực trong việc thăng tiến hòa hợp.
Praha, Đức Hồng Y Dominic Duca, Tổng giám mục giáo phận Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp, tái khẳng định sự từ chối của giáo hội công giáo tại nước này không nhận những người tị nạn từ Trung Đông và Bắc Phi. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Kinh tế số ra ngày 25 tháng 8 tại Tiệp, Đức Hồng Y Duca dòng Đa Minh nhắc lại rằng Caritas Tiệp cảm thấy có trách nhiệm đón nhận những người di dân và tị nạn từ các nước cựu Liên Xô. Ngài nói, trong 25 năm qua, Cộng hòa Tiệp đã đón nhận khoảng nửa triệu người, trong đó cũng có nhiều người du mục Rome từ Cộng hòa Slovak. Việc đón nhận những người tị nạn từ Trung Đông và Bắc Phi khó khăn hơn nhiều do vấn đề ngôn ngữ và an ninh. Hơn 2/3 những người ấy không có giấy tờ, và trong các cuộc thẩm vấn, người ta có cảm tưởng họ không nói sự thật. Đức Hồng Y Duca cũng nói rằng Âu Châu không kiểm soát được vấn đề khủng bố. Sau mỗi lần bị khủng bố, người ta chỉ đặt câu hỏi, cuộc khủng bố lần tới sẽ xảy ra tại đâu? Không có ý chí chính trị thực sự để giải quyết vấn đề này. Không ai muốn nhìn nhận rằng chúng ta đang ở trong một tình trạng chiến tranh thực sự. Chúng ta nói về Hiệp định Schengen như một trong những thành đạt lớn nhất của Liên hiệp Âu Châu, nhưng Hiệp định Schengen trong thực tế không ổn. Những cuộc kiểm soát được tái lập tại biên giới và chúng ta dần dần mất những lợi ích của Liên hiệp Âu Châu. Theo Đức Hồng Y Tổng giám mục Praha, cần phải nói sự thực về những điều đó. Thái độ gọi là đúng đắn về chính trị biến thành một sự im lặng và nhiều khi trực tiếp biến thành một sự nói dối.
Brasilia, Đại hội Toàn quốc Brazil kỳ 4, các giám mục về hưu sẽ tiến hành tại Trung tâm Nghiên cứu Sumaré ở thành phố Rio de Janeiro từ ngày 11 đến 14 tháng 9 tới đây về chủ đề giám mục về hưu trong một giáo hội đi ra ngoài. Đại hội do Ủy ban về các thừa tác viên thánh chức và đời sống thánh hiến thuộc Hội đồng Giám mục Brazil tổ chức và nhắm tụ họp tất cả 170 giám mục nghỉ hưu tại nước này để trao đổi kinh nghiệm. Đức cha Luiz Soa Vieira, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Brazil về các thừa tác viên thánh chức, nói rằng phù hợp với tông huấn niềm vui phúc âm của Đức Thánh cha Francisco, chủ đề của đại hội muốn biểu lộ ước muốn của Ngài về một giáo hội đi ra ngoài. Trong những ngày họp, các giám mục sẽ phân tích về vai trò của các giám mục nghỉ hưu trong bối cảnh giáo hội đi ra ngoài, cụ thể là khía cạnh thừa sai của giám mục nghỉ hưu trong sứ mạng truyền giáo. Đại hội cũng đề cập đến vấn đề sức khỏe của các giám mục về hưu. Các chuyên gia y tế được mời đến trình bày về vấn đề này. Ngoài ra, các vị cũng có dịp bày tỏ những quan tâm, nhu cầu và chia sẻ kinh nghiệm của mình như giám mục về hưu, vì nhiều giám mục tuy về hưu nhưng vẫn còn nhiều hoạt động mục vụ.
New Delhi, Tổng thống Ấn Độ ông Ram Nath Kovind ca ngợi hoạt động của giáo hội công giáo giúp đỡ dân nghèo và những người bị bỏ rơi. Ông Kovind đưa ra nhận định trên đây hôm 24 tháng 8 vừa qua trong buổi tiếp kiến phái đoàn 8 giám mục Ấn Độ do Đức Hồng Y Chủ tịch Basilios Klemis hướng dẫn đến chào thăm tân Tổng thống Kovind nhân dịp ông nhậm chức ngày 25 tháng 7 vừa qua. Ông là người Dalit, là dân cùng đinh đầu tiên làm Tổng thống Ấn Độ. Đức Hồng Y Klemis đại diện giáo hội công giáo cầu chúc tân Tổng thống và cầu nguyện để ông chu toàn sứ mạng của mình. Đức Hồng Y nói, Ấn Độ là một cộng hòa dân chủ đời và chúng ta sống với sách thánh của đất nước này là Hiến pháp Ấn Độ. Cộng đồng Kitô ở Ấn tuy là một thiểu số nhưng luôn phục vụ đất nước và sẽ tiếp tục phục vụ trong các lĩnh vực săn sóc sức khỏe, giáo dục và các lĩnh vực khác, đặc biệt là phục vụ những người nghèo nhất trong các người nghèo và những người bị bỏ rơi. Đức Hồng Y cầu xin Chúa chúc lành cho tân Tổng thống để ông phục vụ đất nước qua sứ mạng của ông. Tổng thống Kovind nói rằng Ấn Độ tiếp tục là một nước lớn vì sự khác biệt của mình, khác biệt văn hóa và ngôn ngữ, chứ không phải chỉ vì có các tôn giáo khác nhau. Ấn Độ cũng có những khác biệt về địa lý, với những ngọn núi cao nhất và đại dương sâu nhất. Ấn Độ là một nước đời và là một nước không có thiểu số và đa số.
Roma, các môn sinh của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 Ratzinger sẽ nhóm họp thường niên tại Roma từ ngày 31 tháng 8 đến mùng 3 tháng 9 tới đây. Đề tài chung của cuộc gặp gỡ năm nay là sự bất hại các tín hữu Kitô và tử đạo. Hai thuyết trình viên chính trong cuộc gặp gỡ là đức cha Manfred Scheuer, giám mục giáo phận Linz bên Đức, và linh mục Helmut Mohn, một sử gia người Đức. Khi còn là giáo sư, linh mục Josef Ratzinger vẫn gặp gỡ các môn sinh của ngài hàng năm, bắt đầu từ năm 1977. Sau khi ngài được bổ nhiệm làm hồng y tổng giám mục giáo phận Munich và chấm dứt sứ mạng dạy học, các cựu sinh viên đã từng làm luận án tiến sĩ với ngài vẫn gặp nhau mỗi mùa hè và thảo luận về một đề tài do ngài đề xướng. Sau khi được bầu làm giáo hoàng Biển Đức thứ 16, ngài vẫn muốn truyền thống này được tiếp tục, và cho đến năm 2016, các cuộc gặp gỡ được tiến hành tại Castel Gandolfo. Cách đây vài ngày, cuốn sách mới của đức cha Scheuer đã được xuất bản với tựa đề Sức mạnh để đối kháng, các chứng nhân đức tin trong thời Đức Quốc xã. Đức cha Scheuer từng là thỉnh nguyện viên án phong cho chân phước binh sĩ Áo Franz Jägerstätter, bị giết vì hành động theo lương tâm và không tuân hành lệnh gia nhập mật vụ SS của Đức Quốc xã. Cha Mohn là tác giả nổi tiếng với bộ sách gồm hai cuốn với tựa đề Làm chứng cho Chúa Kitô, Tử đạo thư của giáo hội Đức trong thế kỷ 20. Sách trình bày cuộc sống của hơn 900 vị tử đạo công giáo người Đức, trong đó có những vị được phong hiển thánh và chân phước. Cha đặc trách về các án phong chân phước và hiển thánh trong tổng giáo phận Köln.
Portsmouth. Vào đầu niên học mới năm nay, giáo phận Portsmouth ở miền Nam Anh Quốc có 14 tân chủng sinh, một con số cao nhất so với các giáo phận khác ở Anh. Cha Gerard Flynn, giám đốc ơn gọi của giáo phận, cảm ơn các tín hữu vì lời cầu nguyện và xin họ tiếp tục cầu nguyện để giáo phận có thêm ơn gọi. Các chủng sinh sẽ được gửi tới 6 chủng viện khác nhau để được huấn luyện, trong đó có cả Học viện Anh ở Roma và Học viện Hoàng gia Anh ở Valladolid bên Tây Ban Nha. Tại Anh Quốc, đứng sau giáo phận Portsmouth về số chủng sinh mới là Tổng giáo phận Southwark, có 12 thầy, và giáo phận Clifton có 7 thầy.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Xin ơn lặng nghe và lắng nghe.
Lặng nghe tiếng thở thời gian, lặng nghe tiếng gió vụt qua sau gáy, lặng nghe tiếng gió thoang thoảng trước mặt, lặng nghe tiếng gió vuốt nhẹ làn da, lặng nghe tiếng gió tạt thẳng cay xẻ đôi mắt, lặng nghe từng bước chân nhẹ nhẹ, lặng nghe từng bước kéo lê nặng nề, lặng nghe nhịp bước vô hồn, lặng nghe từng bước chân vững vàng rắn chắc, lặng nghe những bước chân ngập ngừng, lặng nghe những bước chân dồn dập vô định, lặng nghe từng bước lùi dò dẫm, lặng nghe từng bước chân khó lường, lặng nghe và lặng nghe. Lặng nghe tiếng sỏi đá lăn lóc cóc, lặng nghe tiếng lá cây rơi xào xạc, lặng nghe tiếng nước chảy róc rách bên đồi, lặng nghe giọt mồ hôi nhỏ xuống từng bước chân đi. Lặng nghe tiếng chim hót đâu đó, lặng nghe tiếng dế kêu đâu đây, lặng nghe tiếng cười nói từ xa vọng lại, lặng nghe tiếng ai đó gọi mời. Lặng nghe tiếng bão táp cuộc đời, lặng nghe gió rít từng cơn, lặng nghe cơn giông gầm rú, lặng nghe tiếng xào xạc ầm ầm, lặng nghe tiếng rừng kêu than, lặng nghe tiếng mưa rơi nặng hạt, lặng nghe tiếng nước tạt vào nhà, lặng nghe mưa bão dội trên biển, lặng nghe sóng biển nổi từng cơn, lặng nghe tiếng sợ hãi ai đó kêu gào, lặng nghe tiếng thì thầm ai đó kiên vững, lặng nghe tiếng lặng thinh ai đó đang ngắm nhìn. Lặng nghe tiếng chuyển động của muôn vật muôn loài, từ con sâu cái kiến đến từng chồi lá non. Con sâu dù đáng ghét nhưng vẫn luôn làm việc như nó được tạo ra. Cái kiến thì cần mẫn tha mồi về nuôi nhau, nhưng chẳng hề dễ chịu khi chúng ở trong nhà. Lá non thì mọc lên như nó vốn như thế, nhưng nếu không đúng mùa thì cũng chẳng ăn thua. Lắng nghe tiếng ai đó đang thì thầm trong tâm, không phải là ảo giác, cũng chẳng là tự kỷ, kỳ thực là ai đó chứ không phải chính tôi. Tiếng vọng ấy thật nhẹ, thật rõ và thật khó. Lần kia, trong tư cách là một thầy tu, tôi đến sống và làm việc tại một mái ấm người khuyết tật nọ. Chiều hôm đó, có hai lớp học cạnh nhau. Hai lớp chỉ cách nhau một cái vách ngăn. Lớp bên này học vi tính do tôi phụ trách. Lớp bên kia học chữ do người khác phụ trách. Thú thực mà nói, học là để cho vui, chứ các em bị khuyết tật về trí tuệ thì học chẳng được là bao. Nghĩ thế và thấy thế, tôi cảm thấy hơi chán. Tôi định tâm đi sang lớp bên cạnh nói chuyện tầm phào một chút cho vui. Thế nhưng, khi vừa bước chân đến vách ngăn giữa hai lớp học, một tiếng nói rõ ràng và nhẹ nhàng vang lên trong lòng tôi. Này con đang tìm kiếm điều gì thế? Con thích vui thú theo sở thích của con hả? Thế con đến đây làm gì? Có phải con muốn phục vụ? Có phải con muốn giúp đỡ những người chịu nhiều thiệt thòi? Tại sao con không kiên trì trong phục vụ? Tại sao con không vui khi sống giữa những người con đang phụ trách? Những tiếng nói ấy cứ tuôn chảy tự nhiên, nhẹ nhàng và nhanh chóng, đến nỗi tôi mới đi được vài bước thì khựng lại. Dừng lại, tôi lùi bước và trở về với các em trong nhóm tôi phụ trách. Và rồi, tôi bắt đầu học cách lắng nghe và đón nhận niềm vui từ những anh chị em bé nhỏ đơn sơ ấy. Lần khác, sau nhiều ngày suy nghĩ và cầu nguyện về các mối tương quan giữa tôi và tha nhân, tôi bị rơi vào cái vòng xoáy của bối rối. Tôi không thể thoát ra khỏi những ký ức, những kỷ niệm, những vết thương về những điều xấu, những điều chưa tốt hoặc những điều khó chịu mà người khác đã từng gây ra cho tôi. Chưa đến mức độ ám ảnh, nhưng thật là khó để nghĩ tốt về những người ấy. Tôi thừa nhận trong trí khôn mình về những điểm tốt này nọ của họ, nhưng cảm xúc của tôi vẫn đầy khó chịu và giận dữ. Chân thành mà nói, tôi cũng thấy rõ nhiều điều tệ hại của bản thân mình, nhưng không vì thế mà những thực tế tiêu cực kia có thể lắng xuống. Chúng cứ sôi lên mỗi lúc một mạnh hơn. Cuộc sống đơn sơ giản dị vẫn ngày tháng êm trôi. Buổi sáng nọ, khi đang làm công việc được trao, tâm trí tôi lại bị cuốn trở lại cái vòng xoáy bối rối, nghĩ về những điều xấu của người khác. Chẳng biết làm sao, tôi chỉ biết cầu xin Chúa giúp mình thoát ra cái tình trạng khó chịu này. Và rồi, có tiếng nói vang lên trong lòng. Này con, chính ta đã yêu mến họ và yêu mến con đến độ sẵn sàng chịu chết để cứu các con. Thì con là ai mà phải mệt công đi xét đoán người khác? Nghe xong, tôi thở phào nhẹ nhõm, tâm trí sáng hẳn ra. Đúng là Thầy Giê-xu quá tuyệt. Thầy mang lấy hết tội lỗi tật nguyền của chúng con để chữa lành chúng con, để cứu chúng con. Giờ con thấm thía hơn lời Thầy từng nói. Ai nghe lời ta và đem ra thực hành thì giống như người khôn xây nhà trên đá, dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây trên nền đá. Nền đá ấy chính là Thầy, là tình thương vô tận và rất cụ thể của Thầy. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con biết lặng nghe trời đất, lặng nghe cuộc đời và biết lắng nghe Chúa, để cho dù dòng đời có nổi trôi, lòng người có đổi thay, thì tâm con vẫn vững vàng tựa nương nơi Chúa, là đá tảng, là lẽ sống của con. Amen.
Để tiếp tục chương trình, Xuân Khánh và Trần Phúc Nhạc xin giải đáp thắc mắc về việc tôn trọng bí mật tòa giải tội. Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ đề cập đến nghĩa vụ tôn trọng bí mật tòa giải tội. Thưa cha, mới đây báo chí đưa tin, Ủy ban Hoàng gia tại Australia đặc trách điều tra về những vụ giáo sĩ các tôn giáo lạm dụng tính dục trẻ em đã đưa ra 85 đề nghị về những thay đổi cần thực hiện trong luật pháp quốc gia để bảo vệ trẻ em một cách hữu hiệu chống nạn lạm dụng tính dục. Cha giải tội nào không khai báo với chính quyền về những tội lạm dụng nghe được từ các hối nhân thì sẽ bị truy tố trước pháp luật. Ủy ban cho biết đã đưa ra đề nghị này vì nghe nói có những kẻ lạm dụng tính dục trẻ em xưng tội này và cả các nạn nhân cũng nói với cha giải tội về những vụ họ là nạn nhân. Nhưng Hội đồng Giám mục Australia đã mạnh mẽ chống lại đề nghị trên đây của Ủy ban Hoàng gia. Cha có thể cho biết tại sao giáo hội chống lại đề nghị như vậy không?
Hôm 14 tháng 8 vừa qua, khi có tin về đề nghị vừa nói của Ủy ban Hoàng gia Australia về việc bảo vệ trẻ em, đích cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Australia Denis Hart, cũng là Tổng Giám mục Giáo phận Melbourne, tuyên bố rằng cần phải bảo vệ việc xưng tội. Trong giáo hội Công giáo, việc xưng tội là một cuộc gặp gỡ tinh thần với Thiên Chúa qua vị linh mục. Đó là thành phần cơ bản của tự do tôn giáo đã được luật pháp Australia và nhiều nước khác nhìn nhận. Quyền tự do này phải được giữ nguyên ở Australia. Ngoài điều đó, mọi sự lạm dụng các trẻ em phải được trình báo cho chính quyền, và chúng tôi tuyệt đối cam kết thi hành điều đó. Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, thì Đức cha Denis Hart cho biết Ngài chẳng thà vào tù chứ không vi phạm bí mật tòa giải tội.
Thưa cha, chắc hẳn kỷ luật của giáo hội rất nghiêm ngặt về nghĩa vụ phải tôn trọng bí mật tòa giải tội, nên Đức Tổng Giám mục Denis Hart mới nói như thế, phải không?
Đúng vậy, trong lịch sử giáo hội Công giáo cũng đã có nhiều cha giải tội thà chết chứ không tiết lộ bí mật tòa giải tội, cũng được gọi là ấn tích tòa giải tội. Một điều thánh thiêng mà giáo hội luôn cẩn thủ và nghiêm khắc trừng phạt những người vi phạm. Trong bộ giáo luật cũ năm 1917, danh từ ấn tích giải tội, sigillo sacramentale, được áp dụng cho nghĩa vụ của gia giải tội cũng như những người nào biết được những tội người khác xưng thú trong tòa giải tội. Nhưng trong giáo luật hiện hành, ấn tích giải tội được áp dụng cho cha giải tội, trong khi đối với những người khác thì giáo luật dùng từ bí mật cần phải giữ. Thực vậy, giáo luật hiện nay khoản số 983 quy định rằng, thứ nhất, ấn tích giải tội là điều bất khả vi phạm, do đó tuyệt đối cấm chỉ cha giải tội không được tiết lộ về hối nhân bằng lời nói hay bằng cách nào khác và vì bất kỳ lý do gì. Thứ hai, nghĩa vụ phải giữ bí mật buộc cả những người thông ngôn nếu có và mọi người khác vì một cách nào đó đã nghe biết các tội khi hối nhân xưng trong tòa. Trong tinh thần thận trọng nhắm bảo vệ bí mật tòa giải tội, giáo luật số 984 dạy thêm rằng, thứ nhất, tuyệt đối cấm chỉ cha giải tội không được sử dụng những điều biết được trong tòa giải tội để làm hại hối nhân cho dù không có nguy cơ tiết lộ. Thứ hai, những người cầm quyền không bao giờ được dùng vào việc cai trị ở tòa ngoài những điều nghe biết trong tòa giải tội bất kỳ vào thời gian nào. Và giáo luật số 1388 quy định hình phạt cho những người nào vi phạm luật cấm trên đây. Thứ nhất, cha giải tội nào vi phạm trực tiếp ấn tích bí tích thì sẽ bị mắc vạ tuyệt thông tức khắc dành cho tòa thánh quyền giải. Còn ai chỉ vi phạm gián tiếp thì sẽ bị phạt tùy theo mức nặng của tội phạm. Thứ hai, thông dịch viên và những người khác nói ở điều 983 triệt 2 trên đây, nếu vi phạm bí mật phải bị hình phạt xứng đáng kể cả vạ tuyệt thông. Đối với giáo hội, việc tôn trọng ấn tích tòa giải tội là một bí luật theo luật của Chúa và không một luật của quyền bính phàm nhân nào có thể chuẩn trước.
Chắc hẳn là nhà cầm quyền hoặc những người khác vì lý do nào đó cũng thường tìm cách biết được những bí mật tòa giải tội mà họ nghĩ là cần biết. Có phải không, thưa cha?
Thực tế là đã xảy ra những vụ như vậy. Hồi năm 1989, Bộ Giáo lý Đức Tin do năng quyền đặc biệt mà thẩm quyền tối cao trong giáo hội ban đã quy định rằng giữ nguyên khoản giáo luật số 1388, bất kỳ ai thu băng bằng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào, những gì được cha giải tội hoặc là hối nhân nói ra trong việc xưng tội thực sự hoặc là trá hình hoặc là phổ biến những điều đó bằng các phương tiện truyền thông xã hội thì sẽ bị mắc vạ tuyệt thông tức khắc. Sắc luật này có hiệu lực đúng ngày công bố, tức là 23 tháng 9 năm 1989. Cũng vì tôn trọng bí mật tòa giải tội nên mỗi khi xảy ra những vụ vi phạm, giáo hội Công giáo vẫn quyết liệt tranh đấu để bảo vệ tính chất thánh thiêng của bí tích này. Ví dụ hồi tháng 4 năm 1996, Ủy viên Công tố huyện Lane, bang Oregon, Hoa Kỳ là ông Dow Haxroth đã ra lệnh thu lén cuộc xưng tội của tù nhân Harold, người bị cáo về 46 thứ tội, nhưng sau đó ông nhìn nhận hành động của mình là sai trái và đã xin lỗi, đồng thời đồng ý không sử dụng băng này vào bất kỳ việc gì. Tuy nhiên, quan tòa Jack Billing đã mở băng ra và cho phép hai luật sư biện hộ được nghe băng, trong lúc Tổng giáo phận Portland sở tại chờ tòa xét đơn yêu cầu hủy cuốn băng. Tòa án cấp 1 ở địa phương cũng như tòa án cấp 2 ở Portland đều ra phán quyết từ chối, không ra lệnh phá hủy cuốn băng thu lén của xưng tội. Tổng giáo phận Portland đã kháng án lên tòa liên bang số 9. Đức cha Francis George, bây giờ là Tổng giám mục giáo phận Portland sở tại, nói rằng các công dân Mỹ thuộc bất luận tôn giáo nào hoặc không có tín ngưỡng đều phải đau buồn vì từ nay nhà nước có thể vi phạm việc hành đạo căn bản mà không bị trừng phạt. Phán quyết của tòa án là một sứ điệp sai lầm khi cho rằng quyền tự do tôn giáo vốn được Hiến pháp Hoa Kỳ bảo đảm phải nhường bước cho ước muốn của nhà nước trong việc dùng bất kỳ phương thức bí mật nào để buộc một phạm nhân phải nhận tội. Phán quyết này làm cho tín hữu không còn an tâm khi thi hành các việc tôn giáo thánh thiêng hoặc là bày tỏ tình trạng linh hồn của mình trong bối cảnh tôn giáo. Ngày 19 tháng 11 cùng năm 96, Đức Tổng giám mục Renato Martino, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc ở New York, đã mạnh mẽ lên tiếng tố giác các vụ kỳ thị tôn giáo và nhắc đến những vụ, những lời xung thú của một tù nhân khi lãnh nhận bí tích giải tội, đã bị ủy viên công tố cho thu băng lén. Hành động này hiển nhiên là một sự xen mình của nhà nước vào việc thực hành tôn giáo. Ngày 27 tháng Giêng 1997, Tòa kháng án liên bang số 9 ở Mỹ ở thành phố San Francisco đã phán quyết rằng hành động của công tố viện ở huyện Lane, bang Oregon cho thu băng lén cuộc xưng tội của một tù nhân với linh mục giải tội hồi năm ngoái là một việc làm bất hợp pháp và vi phạm luật liên bang Hoa Kỳ.
Thưa cha, giả sử nhà nước Australia nghe theo đề nghị của Ủy ban Hoàng gia mà ban hành luật buộc các linh mục phải trình báo những vụ lạm dụng tính dục trẻ em nghe được trong tòa giải tội, thì sự việc sẽ thế nào?
Điều chắc chắn là nếu cha giải tội phải báo cho cảnh sát những vụ lạm dụng nghe được từ hối nhân mà không có sự đồng ý của họ, thì sẽ không ai xưng thú tội đó nữa. Sở dĩ hối nhân xưng tội là vì họ biết chắc đó là điều sẽ được tuyệt đối giữ kín. Nếu có luật buộc linh mục khai báo, thì hối nhân sẽ không còn tín nhiệm và không còn xưng, và như vậy thì cũng chẳng có lợi gì cho việc bài trừ nạn lạm dụng tính dục trẻ em. Thường trong những trường hợp như vậy thì cha giải tội có thể khuyên chính hối nhân báo với nhà chức trách nếu họ là nạn nhân bị lạm dụng, hoặc cha giải tội đề nghị nói chuyện với hối nhân về những vấn đề đó ở tòa ngoài giải tội, và nếu họ đồng ý thì linh mục ấy mới có thể trình báo cho cảnh sát. Nếu người xưng là thủ phạm, thì cha giải tội có thể khuyên họ đầu thú với cảnh sát và tìm kiếm sự trợ giúp của người chuyên môn về tâm lý hoặc là y khoa.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin trình bày với quý vị về đề tài Trung tâm Thánh Mẫu.
Kính thưa quý vị thính giả, đa số các nơi thánh mang tên đền thánh là mục tiêu của các cuộc hành hương đều được dâng kính Đức Maria Mẹ Chúa Giêsu. Thật khó có thể liệt kê ra danh sách và con số chính xác các trung tâm thánh mẫu trên thế giới. Xem ra là điều lạ, nhưng chỉ trong các năm sau này, giáo hội mới đặt vấn đề xác định ý niệm đền thánh. Bộ giáo luật năm 1917 và bộ giáo luật mới năm 1983 đã dành ra 5 khoản cho các đền thánh. Qua ý niệm đền thánh, người ta hiểu đó là một nhà thờ hay một nơi thánh, mà vì lý do sùng mộ, tín hữu đến hành hương đông đảo với sự chấp thuận của Đức Giám mục sở tại. Khoản luật không đưa ra các thí dụ lý do của việc hành hương này, vì có đưa ra danh sách thì cũng sẽ không bao giờ đầy đủ. Bộ giáo luật mới cũng dự kiến việc thừa nhận tính cách đền thánh quốc tế hay quốc gia thuộc quyền của Tòa Thánh và của Hội đồng Giám mục. Ngoài ra còn có các khoản liên quan tới việc tổ chức và các vấn đề tinh thần các tín hữu phải tìm được tại các đền thánh sự sẵn sàng lớn hơn các nơi được gọi là các phương tiện cứu rỗi. Việc định hướng này của Bộ Giáo luật mới xem ra có giá trị và cũng cần thiết, bởi vì trong hành động cụ thể, không phải tất cả mọi người đều có một ý niệm đúng đắn về đền thánh. Thật quan trọng nhấn mạnh rằng nó tương quan tới một di chuyển liên tục của các tín hữu và không chỉ có tính cách địa phương. Là đền thánh không chỉ là một nhà thờ, nhưng cả một nơi chốn nữa, chẳng hạn như hang đá Lộ Đức. Các ý niệm được loan báo trong văn bản giáo luật có lẽ bao gồm cả việc duyệt xét lại vài định tính hiện nay. Nhưng nói chung, cần chú ý rằng bất cứ định nghĩa và phân loại nào cũng không luôn luôn tìm thấy các kiểm thực trong thực tại của các sự kiện, vì chúng ta sẽ gặp các trường hợp không tương xứng với các lược đồ xác định trước. Một đền thánh chỉ có thể là như thế, bắt đầu từ một lúc nào đó trong lịch sử của giáo hội, cả khi thường khi mọi xác định theo thứ tự thời gian có nhiều vấn đề. Có không ít các trung tâm nổi tiếng trong quá khứ, ngày nay không còn thu hút được sự chú ý của các tín hữu nữa, trong khi sự di chuyển của các tín hữu hành hương chuyển hướng về các mục đích khác. Cũng nên ghi nhận rằng Bộ Giáo luật lo lắng cứu vãn các chứng tá của nghệ thuật bình dân và của lòng đạo đức.
Chúng ta có thể thảo luận xem vài nhà thờ hay nhà thờ nhỏ nào đó có thể tiếp tục được coi là các đền thánh đích thực hay không. Ngoài ra, việc không đồng hóa các trung tâm thánh mẫu với các nhà thờ dân kính Đức Mẹ cũng rất là quan trọng. Đây là sự hiểu lầm thường xảy ra, nhất là đối với các nhà thờ cổ xưa nhất. Trong thế kỷ thứ 18, học giả John Bentley tổng kết các ý kiến đã được đưa ra cho tới lúc đó liên quan tới các nhà thờ dân kính Đức Mẹ. Ông rất nghiêm ngặt đối với các khẳng định khác nhau không tương ứng với các tài liệu cổ xưa nhất. Các nghiên cứu của học giả Zambrandini đã đưa ra ánh sáng sự kiện chắc hẳn bên Ai Cập người ta đã tìm thấy các nhà thờ cổ xưa nhất dân kính Đức Mẹ trước thời công đồng chung Epheso triệu tập vào năm 431. Một nhà thờ thuộc thế kỷ thứ 3, hai nhà thờ thuộc thế kỷ thứ 4 và nhà thờ cuối cùng thuộc cuối thế kỷ thứ 5. Nhiều nhà thờ khác hiện nay vẫn còn thuộc các thế kỷ thứ 4 cho đến thứ 6 và hiện chúng vẫn có tước hiệu dân kính Đức Trinh Nữ. Nhưng người ta không biết tên gọi đó có thuộc thời gian xây nhà thờ nguyên thủy hay thuộc các cuộc trùng tu sau này. Nhưng đối với Ai Cập cũng như nhiều vùng khác, đề cập tới các tước hiệu thánh mẫu của các nhà thờ là một chuyện, còn có thể khẳng định rằng các đền đài này có là đích điểm hành hương ngay từ đầu không lại là chuyện khác. Cả sự hiện diện của một hình ảnh Đức Mẹ trong một nhà thờ, tự nó không thôi, không được đưa tới chỗ coi đó là đền thánh. Một lần nữa, việc di chuyển của tín hữu là một nhân tố nòng cốt của đền thánh. Nơi cử chỉ thực thi tại đền thánh Đức Mẹ, chúng ta luôn luôn tìm thấy một hình ảnh Đức Mẹ được tôn kính, thường là với Chúa Con hay với các thánh khác nhau. Trong một vài trường hợp, định hướng Kitô học xem ra được hiểu ngầm, chẳng hạn như Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Trong các trường hợp khác, hình ảnh có bối cảnh giáo hội học mạnh mẽ hơn, thí dụ Đức Bà áo choàng hay Đức Mẹ của lòng thương xót. Việc diễn tả có thể là hình vẽ trên gỗ, trên tường kiểu bích họa, trên khung vải, hay thuộc loại đúc như tượng, các bức hình nổi, hình tượng đồ gốm. Hiện nay phải đào sâu tương quan giữa nơi thánh và việc diễn tả Đức Trinh Nữ. Xem ra nơi chốn quan trọng hơn là hình vẽ trên gỗ. Chỉ khi phân tích kỹ lưỡng các thí dụ riêng rẽ mới có thể đi tới các kết luận chắc chắn hơn.
Điểm thứ hai cần tìm hiểu liên quan tới các trung tâm thánh mẫu là khía cạnh lịch sử với các nguồn tài liệu. Nếu bắt đầu từ thế kỷ 12, lịch sử các đền thánh hay trung tâm thánh mẫu có thể được dựng lại qua việc nghiên cứu các nguồn tài liệu lịch sử khác nhau, tổng quát và riêng tư. Mặc dù có các khó khăn chung cho mọi nghiên cứu quá khứ, việc điều tra đối với giai đoạn trước đó khá phức tạp và khó khăn hơn. Các tài liệu viết của các thế kỷ đầu tiên của kỷ nguyên Kitô cung cấp cho chúng ta các yếu tố quan trọng liên quan tới giáo lý về Đức Mẹ. Nhưng chúng lại im lặng đối với việc sùng mộ địa phương. Cũng phải lập lại cùng điều này đối với các thế kỷ vàng son của khoa giáo phụ. Tuy nó có nói tới Đức Maria trong các chú giải Kinh Thánh và trong các bài giảng phụng vụ. Liên quan tới văn thể cuối cùng này, cần ghi nhận rằng trong thế giới Byzantine, bắt đầu từ thế kỷ thứ tư và thứ năm, chúng ta tìm thấy các chứng tá khá hay trong các bài giảng liên quan tới các thánh tích của Đức Mẹ. Trái lại, bên Tây Phương, ngoại trừ các minh giải thánh kinh và vài tác phẩm về sự đồng trinh, các bút tích có tính cách thánh mẫu học thực thụ thuộc thời gian sau này. Các bài giảng đầu tiên về Đức Mẹ xem ra đã là của Ambrogio Alberto qua đời năm 784. Dịp giảng dạy luôn luôn là một chú giải thánh kinh hay kỷ niệm phụng vụ các biến cố của Chúa mà mẹ Maria đã tham dự vào. Các yếu tố cụ thể hơn có thể được suy diễn ra từ các trình thuật du hành bên Thánh Địa cũng như tại Roma. Các bút tích cổ xưa nhất thuộc loại này thuộc các thế kỷ thứ tư đến thứ bảy. Nền văn chương hạnh các thánh và đặc biệt các phép lạ, cũng như trong vài trường hợp các sáng tác mạo thư phải được duyệt xét kỹ lưỡng. Tuy nhiên cần ghi nhận rằng các trình thuật liên quan tới cuộc đời các thánh thường đã được biên soạn trong một thời đại sau các biến cố được kể ra và thường được trình bày theo các mô thức có sẵn liên quan tới sự thánh thiện và nhằm mục đích xây dựng. Tuy nhiên, ngoài các luật trừ, các tài liệu này không thể luôn luôn có giá trị lịch sử trong ý nghĩa xít sao của từ này. Nhưng các thánh truyện cũng thường chứa đựng các yếu tố lịch sử không phải là nhỏ. Ngoài ra, chúng còn phản ánh tâm thức, các thói quen, các thuần phong mỹ tục của thời đại trong đó chúng được biên soạn ra. Chúng chứng thực một cách cụ thể các thực tại không thể thảo luận. Liên quan tới các trung tâm thánh mẫu, rất tiếc phải ghi nhận rằng đã không có một điều tra có hệ thống nào, vì đây là một công việc khá phức tạp, đặc biệt đối với số lượng tài liệu thu thập được trong các cuốn của sưu tập Acta Sanctorum, Hạnh các Thánh, của linh mục học giả Jean Bolland, dòng tên người Bỉ, và các tu sĩ dòng tên khác tiếp nối công việc này của cha Bolland. Cả các thu thập phép lạ, bao gồm trình thuật các ơn lạ tín hữu đã nhận được nhờ lời bầu cử của Đức Mẹ, cũng đã chỉ được nghiên cứu dưới vài khía cạnh và cũng không thể tra cứu vì thường khi cho đến nay chúng đã không được in ấn ra. Các tin tức quý báu tuy rời rạc được cung cấp bởi các tác phẩm thuộc nhiều loại khác nhau, các trình thuật lịch sử, các bút tích tranh luận vân vân. Cũng không được quên phần đóng góp của các nguồn tài liệu không được viết ra như các di tích kỷ niệm còn sót lại, các hình vẽ trên gỗ, một số còn tồn tại cho tới nay nhưng có nguồn gốc rất xa xưa thuộc nhiều thế kỷ trước. Cũng còn có truyền thống truyền miệng. Nó có thể rất hay, việc sử dụng nó cho các trung tâm mới thành lập đơn sơ hơn, nhưng việc lượng định có óc phê phán về nền tảng các khẳng định liên quan tới các đền thánh cổ xưa hơn, thiếu sự hỗ trợ của các di tích xây cất hay văn chương.
Từ việc duyệt xét các nguồn tài liệu này, người ta có thể suy diễn ra không ít các yếu tố liên quan tới sự hiện hữu và phát triển của các nơi thánh và các cuộc hành hương nảy sinh từ lòng đạo đức của tín hữu đối với Mẹ Chúa Kitô. Các cuộc hành hương đầu tiên đến các nơi thánh được ghi nhận rất sớm trong lịch sử của Kitô giáo. Chúng ta biết rằng các tín hữu tại Smyrna hàng năm đều hành hương đến mộ của giám mục Polycarpo, tử đạo năm 160. Trong ba thế kỷ đầu, thánh địa lôi cuốn các tín hữu hành hương, nhưng các tin tức chúng ta có được không liên quan tới hiện tượng đám đông ồ ạt mà chỉ liên quan tới các cá nhân riêng lẻ như các giáo sĩ thông thái hay các nhà trí thức. Chỉ bắt đầu vào thế kỷ thứ tư, dân chúng mới bắt đầu lên đường hành hương đến thánh địa là vùng đất đã mang dấu vết bước chân của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu thế trong suốt các năm Ngài sống trên trần gian. Đồng thời, Roma cũng đã trở thành mục tiêu hành hương của tín hữu nhằm kính nhớ các vị tử đạo, trong đó có hai tông đồ Phêrô và Phaolô. Cả hai vị đều tử đạo dưới thời hoàng đế Nero. Thánh Phêrô bị đóng đinh chết năm 64 tại hiến trường Caligula Nero và được chôn cất trong nghĩa trang bên dưới đền thờ Thánh Phêrô hiện nay. Còn Thánh Phaolô bị chém đầu tại Tre Fontane năm 67 và được chôn cất trong nghĩa trang Ostense, nơi có đền thờ dân kính xây trên mộ của thánh nhân là đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Đền thờ nằm ở bên ngoài tường thành bao bọc Roma do hoàng đế Aureliano cho xây giữa các năm 270 đến 275, dài 19 cây số. Ngoài ra, trong thời gian đó, Hoàng đế Constantino cho xây các vương cung thánh đường nguy nga trên mộ của hai thánh tông đồ. Đền thờ Thánh Phêrô được xây năm 324 và được Thánh Giáo hoàng Silvestro thánh hiến năm 326. Đền thờ Thánh Phaolô được Hoàng đế Constantino cho xây trên mộ thánh nhân năm 324 và được Đức Giáo hoàng Silvestro thánh hiến trong cùng năm. Trong thời gian đó, Đức Giáo hoàng Damaso chăm lo các nghĩa trang Kitô cổ và việc sùng kính các vị tử đạo. Lòng sùng mộ bình dân ít khi bằng lòng với việc tưởng niệm đơn thuần trí thức, nhưng luôn cần có sự hỗ trợ cụ thể. Và sự cần thiết này đã tạo ra các thánh tích, là từ được hiểu trong nghĩa rộng, đặc biệt khi đó là trường hợp liên quan tới Đức Mẹ. Ngoài ra, trước thế kỷ thứ 9, khi nói tới các thánh tích, người ta thường hiểu đó là các vật kỷ niệm đã được đụng chạm vào nơi thánh, chẳng hạn như các cửa sổ nhỏ, qua đó tín hữu có thể trông thấy hay sờ tay vào các thánh tích, thường là xương của các thánh, chứa đựng bên trong các hòm đặt dưới bàn thờ tuyên xưng đức tin, như thấy trong hai vương cung thánh đường Thánh Phêrô và Thánh Phaolô ở Roma. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 11.900 kHz, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kHz, tức là 31m38 và 11.945 kHz, tức là 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.